Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung liên quan về biển đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2016. Chương trình hôm nay gồm có các nội dung sau.
Nâng cao chất lượng thủy hải sản sau khi đánh bắt.
Chính sách hỗ trợ nông dân, ngư dân, chủ trang trại và các cơ sở nuôi trồng thủy hải sản bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.
Giảm thiểu rủi ro khi gặp bão trên biển.
Lưu ý khi xây nhà ở vùng biển thường xuyên có bão lớn.
Vai trò của rừng ngập mặn.
Kỹ năng ứng phó tai nạn rủi ro trên biển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo số liệu thống kê của Tổng cục Thủy sản, tổn thất sau khi khai thác thủy sản ở nước ta chiếm khoảng 20-30% tổng sản lượng khai thác. Nghĩa là mỗi năm nước ta mất trên dưới 400.000 tấn hải sản do bị hư hỏng, tương đương với khoảng 8.000 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân chính là do sản phẩm sau khai thác chưa được bảo quản đúng cách, đặc biệt là với một số phương tiện tàu cá xa bờ. Để khắc phục tình trạng trên, trong chuyên mục ngày hôm nay, xin hướng dẫn bà con một số điểm chính cần quan tâm trong cách bảo quản sản phẩm sau khai thác. Tài liệu do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng, một trong những địa phương có sản lượng đánh bắt lớn nhất của cả nước, cung cấp.
Điều kiện an toàn thực phẩm của tàu cá phải đảm bảo.
Boong hầm cá phải kín, sạch sẽ, hợp vệ sinh, không có khả năng nhiễm vi sinh.
Hầm muối cá phải đảm bảo kín, cách nhiệt tốt, duy trì tốt nhiệt độ bảo quản thủy sản luôn ở nhiệt độ dưới 4 độ C. Không để dầu, nhớt, nước tại các khu vực khác trên tàu ngấm vào hầm bảo quản sẽ làm mất an toàn thực phẩm, thủy sản. Phải vệ sinh sạch sẽ hầm bảo quản bằng hóa chất, xà phòng sau mỗi chuyến biển nhằm tránh lây nhiễm vi sinh vật trong quá trình bảo quản.
Thao tác của thủy thủ sau khi đánh bắt, bảo quản, tuân thủ nguyên tắc sau.
Thuyền viên phải thao tác nhẹ nhàng, tránh làm dập nát nguyên liệu thủy sản, loại bỏ tạp chất, phân loại sản phẩm, rửa sạch sản phẩm, hạn chế tối đa thời gian sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chuyển xuống hầm bảo quản nhanh chóng, bảo quản nguyên liệu thủy sản phải dựa trên nguyên lý nhanh, sạch, lạnh.
Sản phẩm sau khi rửa sạch, để ráo nước, sắp xếp vào từng khay, kết muối đá. Không nên để sản phẩm quá đầy trong khay, kết, vì như thế dụng cụ chứa đựng sản phẩm sẽ đè lên sản phẩm, làm dập nát nguyên liệu, làm giảm chất lượng sản phẩm, sẽ giảm giá bán. Các dụng cụ chứa đựng nguyên liệu phải làm bằng vật liệu phù hợp, phải sạch sẽ, vệ sinh thường xuyên và sắp xếp gọn gàng nhằm tránh lây nhiễm vi sinh vật.
Lưu ý về nước rửa, nên dùng nước biển sạch để rửa sản phẩm, không dùng nước sông, nhất là nước tại cảng để rửa vì nguồn nước này rất ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có rất nhiều vi khuẩn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Phải bảo quản thủy sản bằng nước đá sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nước đá phải lấy từ các cơ sở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
Không được sử dụng cối xay nước đá bị rỉ sét để xay nước đá muối cá và phải thường xuyên bảo trì tốt để không lây nhiễm vi sinh vật.
Thời gian hoạt động của từng chuyến biển, nhiệt độ và thời gian bảo quản sản phẩm là hai yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đây là vấn đề mà các thuyền trưởng, chủ tàu cá có thể chưa nhận thức đầy đủ. Theo tài liệu nghiên cứu khoa học, ở nhiệt độ 0 độ C, sản phẩm có thể bảo quản trong vòng 11 đến 12 ngày. 0,5 độ C có thể bảo quản sản phẩm trong khoảng từ 6 đến 8 ngày. Ở nhiệt độ 3 độ C là từ 5 đến 6 ngày. Với nhiệt độ 5 độ C là 3 ngày rưỡi, còn 8 độ C thì có thể bảo quản sản phẩm từ 2 đến 3 ngày. Ở nhiệt độ 10 độ C, bà con chú ý là sản phẩm sau khai thác chỉ có thể bảo quản tốt nhất trong thời gian từ 20 đến 30 giờ.
Phải có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của động vật gây hại lên tàu.
Không nuôi gia súc, chó, mèo trên tàu.
thuyền trưởng, thuyền viên phải được khám sức khỏe định kỳ theo quy định và phải thường xuyên được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.
Không sử dụng hóa chất kháng sinh cấm để bảo quản thủy sản như ure, hàn the, chloramphenicol, vì đây là những hóa chất có thể gây ra các bệnh nguy hiểm gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng và tuyệt đối bị cấm nếu bị phát hiện trong các lô hàng thủy sản xuất khẩu.
Những lưu ý khi tàu cập cảng: không sử dụng nước sông để rửa sản phẩm, vệ sinh cầu cảng vì nguồn nước sông tại cảng có rất nhiều vi sinh vật gây hại không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
Nhanh chóng chuyển sản phẩm đến nơi bảo quản bằng xe lạnh để tiêu thụ, không để sản phẩm trên cầu cảng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Sau khi đưa sản phẩm lên xe, xe không được xả nước thải từ trên xe xuống khu vực bốc rỡ sản phẩm sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường, gây mất an toàn vệ sinh trong khu vực cảng.
Sau khi bốc rỡ thủy sản phải vệ sinh cầu cảng bằng nước sạch trước và sau khi bốc rỡ.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe một số kỹ thuật cơ bản được tóm lược để giới thiệu đến bà con tham khảo. Bà con có thể áp dụng vào thực tế khai thác để nhằm tăng cường chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận và hạn chế tối đa tổn thất sau khai thác.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn hỗ trợ phần nào những thiệt hại lớn do hiện tượng hải sản chết bất thường, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách. Vậy cụ thể các mức hỗ trợ này như thế nào và được quy định trong từng trường hợp ra sao? Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung quan trọng nhất.
Ngày 9 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 772 QĐ-TTG hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường, cụ thể như sau.
Hỗ trợ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, gọi chung là cơ sở nuôi trồng thủy sản, bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường, theo quy định tại quyết định số 142 năm 2009 và quyết định số 49 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thủy sản để khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Theo đó, Chính phủ hỗ trợ đối với nuôi trồng thủy sản, hải sản bị thiệt hại từ 30% trở lên, cụ thể như sau.
Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng trên 1 hectare. Thiệt hại hơn 70% thì hỗ trợ từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng trên 1 hectare.
Diện tích nuôi tôm Quảng Canh bị thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ từ 2 triệu đến 4 triệu đồng 1 hectare. Thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 4 triệu đến 6 triệu đồng 1 hectare.
Diện tích nuôi tôm sú thâm canh bị thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng trên 1 hectare. Thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng 1 hectare.
Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh bị thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ từ 10 triệu đến 20 triệu đồng 1 hectare. Thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 1 hectare.
Diện tích nuôi ngao bị thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng 1 hectare. Thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng 1 hectare.
Diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 1 hectare. Thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 20 triệu đến 30 triệu đồng 1 hectare.
Lồng, bè nuôi bị thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng trên 100 mét khối lồng. Thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng trên 100 mét khối lồng.
Căn cứ phương thức đối tượng nuôi, mật độ thả theo định mức nuôi và thiệt hại thực tế về giống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hỗ trợ cụ thể cho các hộ bị thiệt hại theo quy định trên và vận dụng hỗ trợ cho các hộ nuôi loại thủy sản cùng nhóm đối tượng, nhưng không được vượt quá mức hỗ trợ được quy định trên.
Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.
Ngoài hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản, quy định số 772 của Thủ tướng Chính phủ còn có chính sách
hỗ trợ 15 kg gạo một người một tháng trong thời gian 1,5 tháng đối với các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV và các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp.
Hỗ trợ một lần tối đa 5 triệu đồng một tàu không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 mã lực đánh bắt ven bờ và vùng lộng do phải tạm ngừng ra khơi khai thác hải sản. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể theo từng loại tàu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Doanh nghiệp, chủ vựa, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có hoạt động thu mua dịch vụ hậu cần nghề cá được vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định với lãi suất thấp nhất áp dụng cho lĩnh vực ưu tiên, kỳ hạn ngắn và được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian tạm trữ tối đa 6 tháng để thu mua, tạm trữ hải sản từ ngày 5 tháng 5 năm 2016 đến ngày 5 tháng 5 năm 2016.
Hải sản khai thác trong vùng biển từ 20 hải lý trở vào bờ thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận không bảo đảm an toàn, buộc phải tiêu hủy thì được hỗ trợ không quá 70% giá trị.
Hỗ trợ khắc phục hậu quả môi trường, chi phí tiêu hủy hải sản chết bất thường như là chi phí vận chuyển, thu gom, vật tư, hóa chất khử trùng, tiêu độc, hỗ trợ tiền công tiêu hủy, bảo hộ lao động, trang thiết bị.
Thưa quý vị và các bạn, nguồn hỗ trợ gạo tại quyết định 772 được xuất từ nguồn dự trữ quốc gia. Ngoài ra, ngân sách trung ương hỗ trợ từ 70% đến 100% đối với các nội dung quy định tại quyết định này.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm trung bình nước ta thường phải hứng chịu từ 5 cho đến 6 cơn bão. Đặc biệt năm 2013 có đến 17 cơn bão và áp thấp đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là với ngư dân vốn sống dựa vào biển cả. Vậy bà con cần lưu ý những điều gì để giảm thiểu những rủi ro trên biển khi gặp bão? Sau đây là một số hướng dẫn do Cục Hàng hải Việt Nam cung cấp. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Nhận biết sự xuất hiện của bão. Bão và áp thấp nhiệt đới là một vùng xoáy được hình thành trên biển nhiệt đới, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Tâm bão chính là tâm của vùng xoáy được xác định bằng kinh độ, vĩ độ. Theo kinh nghiệm dân gian, khi bầu trời lặng gió khoảng 3 ngày, sau đó xuất hiện mây vũ tích hội tụ về hướng chân trời, gió tan dần, mở radio bị nhiễu, chớp ở hướng đông nam liên tục, khí áp liên tục giảm, mặt biển xuất hiện sóng lừng. Hướng lan truyền của sóng không trùng hướng gió, nước biển có mùi hôi tanh của các vật từ đáy biển xông lên, thì khi đó nghĩa là đang có bão xuất hiện ở xa. Hướng lan truyền của sóng gần trùng với hướng di chuyển của bão. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dựa vào hành vi của một số sinh vật biển, ví dụ như là sứa bơi ngược ra khơi hoặc các loài chim biển như là hải âu, hải yến kéo nhau từng đàn bay vào bờ thì có bão.
Xác định tâm bão và hướng di chuyển của bão. Trường hợp trên tàu có đầy đủ trang thiết bị hàng hải và phương tiện thông tin thì cách xác định vị trí tàu thuyền trong bão theo các bước sau.
Mở radio, nghe tin báo bão thì phải ghi tọa độ tâm bão, kinh độ, vĩ độ, hướng di chuyển của bão, tốc độ di chuyển của bão, sau đó xác định được các nội dung sau.
Thao tác hải đồ xác định được vị trí tọa độ tâm bão có trên hải đồ.
Xác định được hướng di chuyển của bão.
Dựa vào máy định vị trên tàu cũng xác định được tọa độ tàu lúc bấy giờ và ta cũng xác định được khoảng cách từ tàu đến tâm bão.
Trường hợp trên tàu không định vị, hải đồ mà chỉ có la bàn, khi nghe được thông tin báo bão, xác định vị trí tàu như sau.
Dựa vào la bàn và các hòn trên biển, xác định vị trí tàu, biết được hướng điều tàu và nơi trú ẩn an toàn.
Liên hệ với các tàu trong khu vực nắm thông tin, cùng phối hợp điều tàu ra khỏi vùng nguy hiểm, chú trọng các tàu có định vị và hải đồ.
Treo vải lụa trên điểm cao nhất của cabin tàu, gió sẽ làm vải lụa tung bay. Hướng bay của vải lụa chính là hướng gió và được đọc theo hướng của la bàn. Ta cứ quan sát hướng gió 3 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 phút đến 1 giờ và tùy theo sự thay đổi hướng gió và cường độ gió tự nhận đoán như sau.
Nếu thấy gió đổi hướng từ trái qua phải tàu, ta đang nằm bên phải hướng di chuyển của bão.
Nếu thấy gió đổi hướng từ phải qua trái tàu là ta đang nằm bên trái hướng đi di chuyển của bão.
Nếu xác định 3 lần thấy gió không đổi hướng, cường độ gió ngày càng mạnh thì kết luận tàu đang nằm trên hướng di chuyển của bão.
Điều khiển tàu ra khỏi vùng nguy hiểm của bão. Nếu tàu nằm nửa bên phải hướng di chuyển của bão, ta cần phải nhanh chóng lái tàu tránh xa tâm bão bằng cách điều khiển tàu chạy gối sóng, sao cho gió thổi lệch mạn phải mũi tàu một góc khoảng từ 30 đến 45 độ dựa vào la bàn. điều khiển bánh lái, cho tàu chạy theo hướng đó cho tới khi thấy gió chuyển hướng, vuông góc mạn phải, tốc độ gió giảm, độ bao phủ của mây, cường độ mưa đã giảm là dấu hiệu cho thấy tàu đã ở ngoài tâm bão.
Nếu tàu đang nằm bên trái của bão, trong trường hợp này, ta nhanh chóng cho tàu chạy xa tâm bão bằng cách điều khiển tàu chạy xuôi gió, sao cho gió thổi lệch mạn phải trục dọc đuôi tàu một góc khoảng 110 đến 135 độ, kết hợp la bàn chạy cho đến khi gió thổi lệch mạn phải một góc khoảng 160 đến 170 độ và ta cứ tiếp tục chạy theo hướng đó cho đến khi gió giảm, tàu đã ra khỏi vùng nguy hiểm.
Nếu tàu đang nằm trên đường di chuyển của bão, nhanh chóng điều khiển tàu chạy sang vị trí phía bên trái đường di chuyển của bão và điều khiển giống như trường hợp trước và cho đến khi gió thổi lệch mạn phải đuôi tàu một góc khoảng từ 160 đến 170 độ. Giữ hướng cho đến khi gió giảm, lúc đó ta đã ra khỏi vùng bão.
Nếu tàu nằm gần tâm bão, lúc này có gió xoáy rất mạnh, cường độ mưa lớn, tầm nhìn rất hạn chế, sóng biển hỗn độn và có sức tàn phá lớn. Biển động dữ dội tức là tàu thuyền nằm trong vùng gần tâm bão, ta phải thả neo dù để máy tàu nhỏ kết hợp với la bàn bẻ lái sao cho mạn phải của tàu quay về hướng gió và chết với hướng sóng 20 đến 30 độ nhằm làm giảm sóng đập vào mạn tàu. Cứ giữ hướng tránh cho tàu quay ngang sóng, đề phòng tàu bị lắc ngang, tránh bị lật tàu. Lúc này các nắp hầm trên boong tàu, các cửa sổ hầm máy trên tàu đóng đinh khóa chặt lại, tránh nước tràn vào.
Khi tàu cá hoạt động trên biển bị tai nạn cần sự giúp đỡ, cứu hộ, cứu nạn, ngư dân phải kịp thời thông báo cho các tàu cá gần nhất và đồng thời thông báo cho hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam hoặc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về vị trí tàu cá của mình đang hoạt động và có biện pháp ứng phó kịp thời.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều cảm thấy lo lắng, không biết là liệu mùa mưa bão năm nay, Biển Đông sẽ phải đón bao nhiêu cơn bão. Bởi thực tế là những năm qua đã cho thấy thời tiết trái đất đang biến đổi ngày càng phức tạp, nên xu hướng những cơn bão nhiệt đới hình thành trên Biển Đông cũng ngày càng nhiều hơn, cường độ mạnh hơn và sức tàn phá cũng ghê gớm hơn nhiều. Không chỉ thiệt hại về người mà những trận siêu bão với sức gió lên tới cấp 12, giật trên cấp 14, 15 sẽ gây ra những thiệt hại vô cùng lớn về tài sản, đặc biệt là căn nhà mà bà con đã phải tích cóp cả đời mới dựng được. Vậy nên là bà con cần phải lưu ý những gì khi mà xây nhà ở vùng biển thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão lớn. Sau đây là tài liệu hướng dẫn của Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Giảm thiểu tốc mái lá bằng răng chữ A và dây neo. Với nhà bay lá, đặt phiên liếp, lưới mắt cáo lên mái. Đặt thanh chặn ngang bằng tre, gỗ, luồng hoặc thép đè lên trên khoảng cách giữa hai thanh khoảng 1 mét. Đặt tiếp răng chữ A cách nhau khoảng 2,5 mét lên trên thanh chặn, buộc thanh chặn vào răng chữ A. Dùng thừng, chõ, dây thép đường kính 4mm neo răng chữ A theo hai phương vuông góc với nhau rồi neo vào các cọc đóng sâu xuống đất khoảng 1 đến 1,5 mét.
Giảm thiểu tốc mái tôn, fibro xi măng bằng bao cát. Đối với những nhà có độ dốc mái nhỏ, xếp trực tiếp các bao cát lên mái, bao cát đóng lỏng, trọng lượng từ 15 kg đến 20 kg, đặt ép sát mái lên đầu tấm lợp hoặc mép tiếp giáp của các tấm cách nhau khoảng 1,5 mét ở vùng giữa mái, 1 mét ở vùng xung quanh mái. Tốt nhất là đặt gần các xà gồ hoặc vì kèo. Đối với mái nhà có độ dốc lớn, đặt các bao cát ép sát mái, buộc vào các dây phát qua đỉnh mái, chống trơn trượt. Bao cát đóng lỏng, trọng lượng khoảng từ 15 đến 20 kg, đặt lên đầu hoặc mép tiếp giáp với các tấm cách nhau khoảng 1,5 mét ở vùng giữa mái, 1 mét xung quanh mái, tốt nhất là gần các xà gồ hoặc vì kèo.
Giảm thiểu tốc mái tôn, fibro xi măng bằng thanh nẹp. Trường hợp nhà xây tường 20, cửa chắc chắn, kín gió, kèo mái được neo vào tường chắc chắn, nhà có thể chịu được bão cấp 11. Đặt lên mái các thanh nẹp cách nhau khoảng 1,2 đến 1,5 m cho mái fibro xi măng, 1,5 m đến 2 m cho mái tôn tại phần phủ chồng giữa hai mái. Bắt vít cường độ cao, đục lỗ tại đỉnh sóng tấm lợp, sâu thép đường kính 2 mm, buộc thanh thép vào xà gồ cách nhau khoảng 0,5 m đến 0,7 m. Thanh nẹp có thể dùng thép thanh đường kính trên 14mm, thép góc, gỗ, tre hoặc luồng bổ đôi.
Giảm thiểu tốc mái ngói, chèn vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3, gắn các viên ngói khoảng từ 3 đến 4 hàng xung quanh mái. Xây bờ nóc, chèn vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3. Xây bờ chảy mái, một hàng gạch đôi, một hàng gạch đơn. Vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3. Xây con trạch mái, một hàng gạch đơn, vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3, cách nhau khoảng 1,5 m.
Dùng răng chữ A và dây neo cho mái nhà tôn fibro xi măng. Đặt các thanh chặn ngang bằng tre, luồng, gỗ, thép lên trên mái cách nhau khoảng 1 m. Đặt tiếp các răng chữ A cách nhau khoảng 2,5 m. Buộc thanh chặn vào răng bằng dây thép hoặc dây thừng. Dùng thừng, chảo neo răng chữ A vào các cọc đóng xuống đất sâu 1 đến 1,5 m. Trường hợp thân nhà tường 20, cửa chắc chắn kín gió, kèo mái dùng thép đường kính 14 mm neo răng chữ A.
Bịt kín cửa và các khe hở trước khi bão đến. Cài chắc các then chốt cửa đi, cửa sổ, neo cửa bằng đòn tre hoặc gỗ vào tường nhà để phòng gió giật làm bung cửa. Dán cửa kính bằng băng dính bản động để giảm thiểu kính vỡ. Bịt các khe hở giữa đỉnh tường và mái, phần chân tường sát đất đối với nhà vách gỗ, tre, các lỗ thông gió đầu hồi và trên cửa để tránh gió luồn vào nhà gây tốc mái.
Thưa quý vị và các bạn, hy vọng những thông tin hướng dẫn trên đã phần nào giúp chúng ta có thêm kiến thức trong việc xây dựng nhà ở vùng biển, thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão mạnh.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp, các khu nuôi thủy sản ven biển đang gây ra sự suy giảm lớn về diện tích rừng ngập mặn. Điều này sẽ gây ra các hậu quả rất lớn, đó là sự xâm thực và xói mòn bờ biển, mất đi sự che chắn khi có thiên tai bão lũ, làm mất đi nơi trú ngụ và sinh sản của các loài thủy hải sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản. Nhận thức rõ vai trò của rừng ngập mặn cũng là cách để chúng ta có các biện pháp trồng và bảo vệ hệ thống rừng ngập mặn ven biển. Trong chương trình ngày hôm nay, mời bà con và các bạn cùng nghe thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vai trò của rừng ngập mặn.
Rừng ngập mặn có vai trò chức năng to lớn trong việc bảo vệ môi trường và chống lại các tác động rủi ro trong xu thế biến đổi khí hậu.
Rừng làm chậm dòng chảy và phát tán rộng nước chiều nhờ hệ thống rễ dày đặc trên mặt đất của các loài cây đước, vẹt, mắm, bần, làm cản sóng, tích lũy phù sa, mùn bã thực vật tại chỗ, có tác dụng làm chậm dòng chảy sóng biển, làm chậm chảy tràn trên mặt đất. Nước theo hệ thống rễ thấm vào đất, bổ cập vào nguồn nước dưới đất.
Rừng làm giảm mạnh độ cao của sóng khi chiều cường và bảo vệ đê biển. Độ cao sóng biển giảm mạnh khi đi qua dải rừng ngập mặn với mức biến đổi từ 75% đến 85%, tức là từ độ cao sóng từ 1,3 m xuống còn 0,2 đến 0,3 m, từ đó đê biển được bảo vệ.
Rừng làm thay đổi tốc độ gió, khi gió vận động qua đai rừng, không khí hạ thấp dần ở phía đối diện và lại vận động theo bề mặt đất với sự giảm thấp tốc độ. Rừng làm tăng lượng mưa của khí quyển nhờ vào quá trình thoát hơi nước của rừng. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi gia tăng 10% độ che phủ của rừng thì lượng mưa sẽ tăng 2,5%. Sự gia tăng lượng mưa ở nơi có rừng có thể liên quan đến quá trình thoát hơi nước của rừng và quá trình đốt nóng tán rừng bởi bức xạ mặt trời. Vì thế, rừng có ý nghĩa to lớn đối với việc phòng chống gió hại cho đồng ruộng và khu dân cư.
Rừng điều hòa khí hậu, tích tụ carbon. Theo nghiên cứu, các quần xã rừng ngập mặn và rừng phòng hộ là một tác nhân làm cho khí hậu dịu mát hơn, giảm nhiệt độ tối đa và giảm biên nhiệt độ. Hệ sinh thái rừng giúp cân bằng oxy và carbon trong khí quyển, điều hòa khí hậu địa phương, nhiệt độ, lượng mưa và giảm thiểu khí nhà kính, tham gia tích cực vào quá trình bảo vệ tầng ozone.
Thực tế cho thấy những cơn bão đổ bộ vào Việt Nam trong những năm vừa qua, những nơi nào có rừng ngập mặn được bảo vệ tốt thì đê biển mặc dù chỉ được xây dựng bằng đất nện, không kiên cố vẫn đứng vững vàng. Ngược lại, các đê biển dù được xây dựng bằng bê tông hoặc kè đá ở những khu vực không có rừng ngập mặn hoặc rừng bị chặt phá vẫn bị phá vỡ. Mặt khác, việc chặt phá rừng dẫn đến sự gia tăng tốc độ gió ở bề mặt đất, làm biến đổi chế độ nhiệt và ẩm ở lớp không khí gần mặt đất và làm tăng cường độ bốc hơi nước tổng số. phá hủy rừng còn dẫn đến sự biến đổi thời tiết trên không gian rộng lớn, gây ảnh hưởng xấu đến điều kiện đời sống của sinh vật. Kết quả sẽ dẫn đến sự gia tăng mức ngưng kết hơi nước, làm giảm lượng mưa rơi, làm mất nơi trú ẩn sinh sản của sinh vật và làm tăng nhiệt độ.
Với vai trò cực kỳ quan trọng của rừng ngập mặn, không những có tác dụng lớn là bảo vệ bờ biển, hạn chế tác hại của thiên tai, mà nguồn lợi trong hệ sinh thái cũng rất quan trọng. Tác dụng của mùn bã thực vật ngập mặn trong chuỗi thức ăn phân hủy mùn bã thành chất dinh dưỡng, đóng góp đáng kể trong việc cung cấp thức ăn, làm sạch môi trường, bảo vệ các đối tượng như là tôm, cua, sò. Tài nguyên thủy sản không chỉ được khai thác trực tiếp mà còn cả một vùng ven biển rộng lớn xung quanh. Tuy nhiên, nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn vẫn chưa đầy đủ. Tình trạng suy giảm diện tích rừng ngập mặn còn diễn ra ở nhiều nơi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy mà việc quản lý bền vững rừng ngập mặn tại các địa phương đang là một bài toán và là trách nhiệm nặng nề của các cấp chính quyền địa phương, của cơ quan chuyên ngành và đặc biệt là ý thức của cộng đồng dân cư ven biển trong việc bảo vệ, gìn giữ, phát triển và bổ sung, tái tạo hệ thống rừng ngập mặn cho hôm nay và mai sau.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt vụ tai nạn trên biển xảy ra thời gian gần đây khiến nhiều thuyền viên thiệt mạng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mất an toàn lao động khi đánh bắt hải sản trên biển. Theo số liệu thống kê, từ năm 2014 đến nay, tổng số tàu cá gặp nạn trên biển là gần 4.000 vụ, với hơn 2.300 người chết, mất tích và bị thương. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số thông tin, kỹ năng để xử lý tình huống khi gặp tai nạn rủi ro trên biển.
Với những bài học kinh nghiệm từ công tác tìm kiếm cứu nạn cho thấy, ngoài việc chuẩn bị tốt về phương tiện đánh bắt thì bà con cũng cần lưu ý rằng, khi ra khơi, việc trang bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ giúp cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ cho bà con tốt hơn mỗi khi gặp sự cố, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho bà con khi thu được các thông tin dự báo thời tiết biển, cảnh báo thiên tai và các thông tin an toàn hàng hải khác. Các tàu cũng nên đăng ký thuê bao liên lạc qua một đài trung tâm duyên hải trước khi ra khơi đánh bắt. Đây được xem như là một sợi dây gắn kết giữa đài tàu và các cơ quan trong đất liền. Trong trường hợp không may gặp rủi ro tai nạn trên biển, chủ tàu, thuyền trưởng điều khiển tàu đánh bắt cá ngoài khơi cần liên lạc ngay với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, số điện thoại của Trung tâm trực 24/24 giờ để thực hiện các yêu cầu khi gặp nạn là 043-768-3050, số fax 043-768-3048. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện việc trực canh cấp cứu cho tàu cá thu phát trên tần số 7903 kHz hoặc phát bản tin thời tiết trên tần số 7906 kHz. Chú ý, thuyền trưởng chưa cho tàu thuyền ra khơi xa ngoài phao số 0 khi thiếu thiết bị thu phát thông tin liên lạc MF, HF phù hợp trên biển. Tàu thuyền hoạt động trong mùa mưa bão, từ tháng 5 đến hết tháng 12, phải đặc biệt quan tâm, nghe và cập nhật bản tin dự báo thời tiết hàng ngày để có thông tin kịp thời về bão, thời tiết xấu và chủ động phòng tránh, đưa tàu về nơi neo đậu, trú ẩn an toàn gần nhất. Khi gặp sự cố cần trợ giúp, phải gọi tới các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải hoặc các đài thông tin duyên hải, thông báo tên tàu, vị trí tọa độ, thời gian bị nạn, tình hình tai nạn, số người trên tàu, tình trạng sóng gió và giữ liên lạc thường xuyên. Khi cần cấp cứu, phải phát tín hiệu cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Để kịp thời sử dụng sơ cứu và điều trị một số tai nạn hoặc bệnh lý thông thường hay gặp trên tàu, nhằm phòng tránh hậu quả nguy hại đến tính mạng thuyền viên, ngư dân cần chuẩn bị một số thiết bị dụng cụ sau: một túi đựng thuốc bằng chất liệu túi da hoặc hộp nhựa cứng, cơ số thuốc tối thiểu chuẩn bị cho 10 người đi biển bao gồm kháng sinh điều trị nhiễm trùng 60 viên, hạ sốt giảm đau Panadol 20 viên, cảm sốt Decongen 20 viên, đau dạ dày 20 gói, ngộ độc thức ăn natri bicarbonate 20 viên, Beborin 2 lọ, chống mất nước do nôn mửa tiêu chảy Orizon 10 gói, Salonpas 2 hộp, giảm đau cơ bắp, dầu nóng 2 lọ. Một số trang thiết bị cần thiết để sơ cấp cứu bao gồm: bơm hút nước 0,5 kg, băng thun cỡ lớn 2 cuộn, băng cuộn vải cỡ lớn 10 cuộn, băng gạc cỡ lớn 20 miếng, băng dính 20 cuộn, cồn sát trùng iốt 2 lọ, nẹp cố định gãy xương đùi 1 bộ, nẹp cố định gãy xương cánh tay 1 bộ. Chất liệu túi thuốc phải là túi da hoặc hộp nhựa cứng và phải trang bị đầy đủ đúng hướng dẫn. Thuốc phải được bảo quản tốt và sử dụng đúng mục đích. Nhằm duy trì sự sống trên biển khi gặp nạn mà phải chờ đợi một thời gian để được cứu hộ cứu nạn, cần lưu ý việc chống mất nước để duy trì sự sống. Nhịn ăn có thể sống được hàng tuần, thậm chí hàng tháng, nhưng nhịn uống con người chỉ có thể sống được vài ngày và sẽ chết khi cơ thể mất nước 15-20% thể trọng. Vì thế, lượng nước tối thiểu được cung cấp trên xuồng cứu sinh là 0,5 lít một người một ngày. Khi dùng phải hết sức tiết kiệm nước. Khi có thời cơ phải tranh thủ bổ sung nước, như là hứng nước mưa, thậm chí dự trữ cả nước tiểu của mình. Luôn luôn có dụng cụ sẵn sàng hứng nước mưa. Sang ngày thứ hai, sau lúc bị nạn, mới được sử dụng nguồn nước dự trữ trên tàu xuồng. Mỗi một ngày chỉ được uống dưới 500 ml nước một người, chia làm từ 3 đến 4 lần. Khi sắp hết thì rút xuống còn ít hơn, chủ yếu dùng để thấm miệng và cổ họng. Nếu trên tàu xuồng cấp cứu có chứa thuốc khử mặn, phải sử dụng theo hướng dẫn ghi trên các gói thuốc và bình chưng cất nước. Một số trường hợp có thể sử dụng nước biển pha nước ngọt để chống khát. Tuy nhiên, lượng nước biển sử dụng không quá từ 200 đến 300ml một người một ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.